Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàng Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Tư ngày 31 tháng 8 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là sinh hoạt giáo hội,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Văn Yên và Quế Phương theo dõi tin tức.
Đức Hồng Y Tắc Lê là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị Liên Hội đồng Giám mục Á Châu.
Bangkok, Đức Hồng Y Luis Antonio Tắc Lê, Tổng trưởng Bộ Loan báo tin mừng cho các dân tộc, sẽ là đặc sứ của Đức Thánh Cha tại Hội nghị của Liên Hội đồng Giám mục Á Châu được tổ chức tại Trung tâm Mục vụ Ban Phu Quan của Tổng giáo phận Bangkok từ ngày 12 đến ngày 30 tháng 10 tới đây.
Chủ đề của hội nghị 50 năm Liên Hội đồng Giám mục Á Châu đồng hành với các dân tộc Á Châu và họ đã đi theo lối khác. Theo tinh thần của câu tin mừng Thánh Matthew, nói về việc các nhà chiêm tinh được báo mộng, sau khi kính viếng hài nhi Giê-xu, họ đã không trở lại gặp vua Herode nữa và đã đi lối khác về xứ của họ. Với chủ đề này, cuộc gặp gỡ sẽ là những trao đổi và suy tư của các tham dự viên về những thực tại đang diễn ra và nảy sinh, cũng như những thách đố đối với giáo hội tại Á Châu. Với tư cách là đặc sứ được Đức Thánh Cha bổ nhiệm, nhiệm vụ chính của Đức Hồng Y Tắc Lê tại hội nghị này sẽ là lắng nghe cuộc thảo luận về vai trò của các giáo sĩ ở Á Châu. Ngài cũng sẽ chủ sự thánh lễ bế mạc hội nghị. Trong dịp này, Đức Hồng Y Bộ trưởng cũng sẽ gặp một số nguyên thủ quốc gia để đánh dấu tình liên đới giữa giáo hội công giáo và các quốc gia Á Châu. Hội nghị được tổ chức trong dịp kỷ niệm 50 năm thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu. Thánh giáo hoàng Phaolô VI đã thành lập Liên Hội đồng Giám mục Á Châu vào năm 1970 tại Manila. Việc mừng kỷ niệm 50 năm này lẽ ra được cử hành vào năm 2020, nhưng phải bị hoãn lại cho đến tháng 10 năm nay do đại dịch COVID-19.
Đức Thánh Cha và Hồng Y đoàn suy tư và thảo luận về cải tổ giáo triều.
Vatican, trong hai ngày 29 và 30 tháng 8 2022, tại hội trường mới của Thượng Hội đồng, Đức Thánh Cha cùng với Đức Hồng Y đoàn suy tư và thảo luận tôn hiến mới Praedicate Evangelium về giáo triều Roma.
Hiện diện tại buổi gặp gỡ có khoảng 190 Hồng Y trong số 226 Hồng Y của giáo hội. Đây là cuộc tham dự đông nhất của Hồng Y đoàn với Đức Thánh Cha kể từ khi Ngài được bầu làm giáo hoàng. Cách đây 8 năm, liên quan đến Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, Đức Thánh Cha cũng đã triệu tập khoảng 180 Hồng Y và Giám mục. Chương trình làm việc diễn ra trong 2 ngày 29 và 30 tháng 8. Để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ, trước đó các Hồng Y đã nhận được chương trình nghị sự, nội dung gồm các chủ đề và các câu hỏi liên quan đến các khía cạnh khác nhau liên quan đến tông hiến. Trong 2 ngày làm việc, các Hồng Y thảo luận theo các nhóm ngôn ngữ và sau đó thảo luận trong phiên họp toàn thể tại hội trường. Liên quan đến cuộc gặp gỡ này, trong buổi đọc kinh truyền tin vào Chủ nhật 29 tháng 5, sau khi tuyên bố danh sách các Hồng Y tân cử, Đức Thánh Cha đã loan báo rằng Ngài muốn quy tụ các Hồng Y trong 2 ngày để giải thích về nội dung và những điều mới của tông hiến đã được công bố ngày 19 tháng 5. Văn kiện đã có hiệu lực vào ngày 5 tháng 6, lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Tông hiến bao gồm hệ thống cải tổ đã được Đức Thánh Cha Francisco thực hiện trong những năm gần đây và được Hội đồng Hồng Y cố vấn do Đức Thánh Cha thành lập nghiên cứu. Điều mới của tông hiến bắt đầu bằng việc hợp pháp và đổi tên các bộ của giáo triều. Nhưng trên tất cả, Praedicate Evangelium, như chính tên gọi của văn kiện, mang đến một cơ cấu truyền giáo hơn của giáo triều, để thực tại này ngày càng phục vụ các giáo hội địa phương và loan báo tin mừng hơn. Chiều thứ Ba ngày 30 tháng 8, vào lúc 5 giờ 30, Đức Thánh Cha đã chủ sự thánh lễ cùng với các Hồng Y. Trong bài giảng thánh lễ, Đức Thánh Cha đã nhấn mạnh đến ngọn gió của Chúa Thánh Thần, đấng làm cho chúng ta ngạc nhiên trước công trình của Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cũng thúc giục chúng ta ra đi để loan báo tin mừng cho muôn dân. Sau khi sống lại, Chúa Giê-xu đã mời gọi các môn đệ và cả chúng ta nữa trở lại Galilê, trên núi mà Ngài đã chỉ. Tại đây, các tông đồ đã nhận được sứ mạng của đấng phục sinh. Hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và sau đó là lời hứa đầy hy vọng và an ủi. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế. Đức Thánh Cha nhấn mạnh, với hai khía cạnh, vì giáo hội và được sai đi, ước gì chúng ta có thể xây dựng một cộng đoàn của những người tin, trước hết cho chính chúng ta, và sau đó cho tất cả. Đây là sứ mạng kép được chúc lành trong Chúa Kitô và ra đi cùng với Chúa Kitô vào thế giới.
Hội nghị thường niên các đại học công giáo Đông Nam Á và Đông Á.
Phnom Penh, hội nghị thường niên lần thứ 28 của Hiệp hội các trường đại học công giáo Đông Nam Á và Đông Á đã được tổ chức từ ngày 23 đến ngày 27 tháng 8 vừa qua tại Học viện Phaolô ở tỉnh Ta Keo, miền nam Campuchia.
Những khoảnh khắc đào sâu ký ức lịch sử và chính trị của Campuchia, sự phát triển xã hội của đất nước và nhiều thực tế, bản sắc và các vấn đề xã hội khác của châu Á trong khuôn khổ hiện tại là một trong số nhiều điểm đã làm linh động 4 ngày họp và thảo luận bởi các tổ chức giáo dục công giáo hàng đầu ở Đông Nam Á và Đông Á. Hiệp hội có trụ sở tại Philippines là một diễn đàn khu vực được Tòa Thánh công nhận và thuộc Liên đoàn Quốc tế các trường đại học công giáo. Hiệp hội có 86 thành viên, bao gồm cả Học viện Thánh Phaolô, thực thể cao nhất và duy nhất của công giáo hiện diện trên lãnh thổ Campuchia. Diễn đàn Á Châu, Thái Bình Dương được thành lập để thúc đẩy giáo dục đại học công giáo và đóng góp vào đối thoại sư phạm ở cấp độ quốc tế, vượt ra ngoài các khu vực và hiệp hội hiện diện. Liên quan đến điểm thảo luận về bản sắc, văn hóa và sự hòa giải ở Campuchia và ở các nước trong khu vực, Đức cha Olivia Smith-Hersler, đại diện tôn tòa ở Phnom Penh, Campuchia, nhấn mạnh, trước các nền văn hóa khác nhau, chúng ta phải luôn ghi nhớ bản sắc của mình, vì đó là điểm xuất phát. Trong 4 ngày làm việc, cuộc họp đã mang lại một giá trị đặc biệt cho xã hội Campuchia vẫn đang tham gia vào quá trình tái thiết sau chế độ Khmer Đỏ. Đức cha Olivia kết luận, đó là lý do tại sao hội nghị phải thúc đẩy mọi người khám phá văn hóa và thế giới và giúp chúng ta sống trong thế giới, lưu giữ ký ức và lịch sử để xây dựng bản sắc và định hình tương lai của chúng ta. Tại hội nghị cũng có sự hiện diện của ông Narol Hanchuon, Bộ trưởng Bộ Giáo dục, Thanh niên và Thể thao Campuchia. Theo ông, trong bối cảnh thế giới hiện nay, cần phải tìm ra những cách thức mới để cung cấp một nền giáo dục chất lượng cho học sinh. Trong khi cuộc cách mạng công nghiệp thứ tư tiếp tục định hình nền kinh tế toàn cầu và lực lượng lao động, những người trẻ phải chuẩn bị một kịch bản thế giới mới và các trường thay đổi chương trình để đạt được các mục tiêu trong tương lai.
Các giám mục Pakistan kêu gọi sự giúp đỡ sau trận lũ lụt gió mùa.
Islamabad, vị đứng đầu Caritas Pakistan, Đức Tổng giám mục Benny Travers của Karachi và Đức cha Samson Shukadin của Hyderabad phát động lời kêu gọi đoàn kết với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi trận lũ lụt gió mùa tồi tệ nhất trong nhiều thập kỷ.
Khoảng 33 triệu người trên khắp đất nước Pakistan đã bị ảnh hưởng bởi đợt gió mùa tàn khốc nhất trong nhiều thập kỷ. Nhiều người đã thiệt mạng hoặc bị thương, nhà cửa bị cuốn trôi, đất canh tác bị phá hủy và dòng sông chính của đất nước có nguy cơ tràn ngập. Dữ liệu chính thức mới nhất cho thấy 1.061 người đã chết và 1.400 người bị thương kể từ tháng 6 khi gió mùa bắt đầu. Nhưng con số cuối cùng có thể cao hơn. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia. Các giám mục Pakistan đang kêu gọi tất cả những người thiện chí trong nước cùng gây quỹ hỗ trợ những người bị ảnh hưởng. Đức Tổng giám mục Benny Travers của Karachi, thủ phủ tỉnh Sindh, nói với hãng tin Fides rằng, đứng trước tình trạng khẩn cấp của lũ lụt, chúng ta cần thể hiện tình liên đới với các nạn nhân, những người đang gặp khó khăn, và cấp thiết hỗ trợ nhân đạo cho các gia đình bị ảnh hưởng như cung cấp lều, bộ dụng cụ cư trú, thực phẩm, đồ dùng cá nhân, thực phẩm và quần áo, vân vân. Đức Tổng giám mục Travers, giám đốc Caritas Pakistan cho biết, tổ chức này đang nhận được nhiều lời thỉnh cầu từ các giáo xứ, cộng đoàn, ủy ban quản lý thiên tai, chính quyền các quận. Đức cha Samson Shukadin của Hyderabad, nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ lụt, cũng yêu cầu giúp đỡ. Tôi đang nhận được rất nhiều cuộc điện thoại kêu gọi sự giúp đỡ từ các linh mục và người dân ở các giáo xứ khác nhau trong giáo phận. 90% lãnh thổ của giáo phận đã bị ngập do mưa lớn. Nhiều nhà thờ, nhà xứ và trường học đã bị hư hại do trận đại hồng thủy. Tôi lo lắng về những gia đình nông dân nghèo bị mất mùa và cùng với những thiệt hại, họ sẽ gánh vác thêm những khoản vay lớn vì họ đã nợ chủ của họ rồi. Trong các thánh lễ Chúa Nhật trên khắp Pakistan, những lời cầu nguyện đặc biệt hướng đến những người bị ảnh hưởng bởi lũ lụt và kêu gọi chung tay hỗ trợ những người đang đau khổ. Đức Thánh cha Francisco cũng bày tỏ sự gần gũi và cầu nguyện cho những người bị ảnh hưởng và kêu gọi tình liên đới trong chuyến viếng thăm của Ngài đến thành phố Aquila của Ý. Trong buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh cha đã nói, tôi muốn chia sẻ sự gần gũi của tôi với những người dân Pakistan, những người đang bị ảnh hưởng bởi trận lụt thảm khốc. Tôi cầu nguyện cho những nạn nhân, những người bị thương và những người bị buộc phải rời khỏi nhà của họ. Ước gì tình liên đới quốc tế có thể được thể hiện một cách mau chóng và quảng đại.
Mùa thụ tạo, các giám mục châu Âu nhắc lại lời kêu gọi chuyển đổi sinh thái.
Roma, trong một thông điệp cho mùa thụ tạo sắp tới, Đức Tổng giáo mục Albania Angelo Massafra, thành viên của Ủy ban Mục vụ Chăm sóc Xã hội của Hội đồng Giáo mục châu Âu, lặp lại lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Francisco về sự chuyển đổi sinh thái, nhắc nhở rằng cuộc khủng hoảng khí hậu hiện nay chủ yếu là do hành động của con người.
Khi giáo hội chuẩn bị cử hành mùa thụ tạo, Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo từ ngày 1 tháng 9 đến 4 tháng 10, lễ thánh Francisco Assisi, vị thánh bảo trợ hệ sinh thái, các giám mục châu Âu sẽ cùng tham gia với Đức Thánh Cha Francisco trong việc khuyến khích chuyển đổi sinh thái để bảo vệ và gìn giữ ngôi nhà chung trước nguy cơ bị hủy diệt, và kêu gọi các Kitô hữu hãy trở thành phát ngôn viên cho những điều hành tinh này đang cần đến. Mùa thụ tạo được tổ chức hàng năm bởi các giáo hội Kitô. Đây là khoảng thời gian dành cho việc cầu nguyện và hành động để bảo vệ ngôi nhà chung, cùng hướng đến việc quản lý có trách nhiệm. Đây là thời gian ân sủng mà giáo hội, trong cuộc đối thoại đại kết, mời gọi nhân loại hãy làm mới lại mối tương quan của mình với đấng tạo hóa và với các thụ tạo qua việc cử hành, hoán cải và dấn thân hành động. Chủ đề năm nay là lắng nghe tiếng nói của thụ tạo, và tính cấp thiết của điều này được biểu thị trong bụi gai bốc cháy, đề cập đến các đám cháy phi tự nhiên gần đây như dấu hiệu của những tác động tàn phá mà biến đổi khí hậu gây ra đối với những người dễ bị tổn thương nhất trên hành tinh chúng ta. Đức Tổng giám mục Angelo Massafra, dòng anh em hèn mọn của Sogdepunt, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Albania, thành viên Ủy ban Chăm sóc Xã hội Mục vụ của Hội đồng Giám mục châu Âu, viết trong thông điệp, theo một ước tính gần đây, tại 27 quốc gia thuộc Liên minh châu Âu, đám cháy đã tàn phá tổng cộng 517.881 hecta kể từ đầu năm, so với 470.359 của năm trước. Trong thông điệp của mình, Đức Tổng giám mục cũng nêu lên những thiệt hại khôn lường đối với môi trường do chiến tranh gây ra như cuộc chiến ở Việt Nam vào những năm 60 khi lực lượng Hoa Kỳ rải chất diệt cỏ lên các vùng nông thôn miền Nam Việt Nam, tình trạng ô nhiễm không khí nặng nề do việc đốt các cơ sở dầu ở Kuwait trong chiến tranh vùng vịnh lần thứ nhất ở Iraq, và gần đây là các cuộc chiến ở Yemen và Syria với sự ô nhiễm đất và đường thủy. Đặc biệt khi đề cập đến cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine, Đức Tổng giám mục Massafra lưu ý rằng các chuyên gia hiện ước tính rằng tác động lâu dài của cuộc chiến này có thể gây ra ung thư, đặc biệt về đường hô hấp và chậm phát triển ở trẻ em. Đức Tổng giám mục người Albania nhận xét rằng nếu bàn tay của con người là nguyên nhân chính của cuộc khủng hoảng sinh thái toàn cầu hiện nay, thì cùng một bàn tay có thể tìm ra giải pháp cho vấn đề này dựa theo thông điệp mùa thụ tạo được Đức Thánh Cha gửi ngày 21 tháng 7 vừa qua. Thông điệp của Đức Tổng giám mục Massafra kết thúc với hy vọng rằng Ngày Thế giới cầu nguyện cho việc chăm sóc thụ tạo vào ngày 1 tháng 9 có thể là thời gian cầu nguyện, nhưng cũng là thời điểm thay đổi nghiêm túc thái độ và thói quen của mỗi người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 31 tháng 8 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Sinh hoạt giáo hội.
Phỏng vấn cha Lombardi, nhà truyền thông cộng tác viên thân thiết của ba vị giáo hoàng.
Kính thưa quý thính giả, cha Federico Lombardi, một linh mục dòng tên người Ý, là một trong những nhân vật quan trọng trong ngành truyền thông sau Công đồng Vatican thứ hai. Cha là cộng tác viên của ba vị giáo hoàng, giữ chức vụ giám đốc phòng báo chí tòa thánh dưới thời hai Đức Giáo hoàng Benedict XVI và Francisco. Cha Lombardi đã lãnh đạo Radio Vatican trong 25 năm, trước hết trong tư cách là giám đốc các chương trình và sau đó là tổng giám đốc. Thêm vào đó, cha còn giữ chức vụ giám đốc trung tâm truyền hình Vatican trong 10 năm. Cuộc đời của cha Lombardi là một chứng tá và sự phục vụ giáo hội, nổi bật với sự dấn thân và tài năng. niềm đam mê của cha đối với ngành truyền thông vẫn tiếp tục ngày nay trong vai trò chủ tịch quỹ Joseph Ratzinger, Biển Đức 16, và bề trên cộng đoàn dòng tên phụ trách tạp chí là Civiltà Cattolica, Văn minh Công giáo. Chính tại tạp chí này, cha đã bắt đầu hoạt động truyền thông của mình vào năm 1973 như là một ký giả, rồi sau đó trở thành phó tổng biên tập vào năm 1977. Ngày 29 tháng 8 vừa qua, cha Lombardi đã tròn 80 tuổi và vào ngày 2 tháng 9, ngài sẽ kỷ niệm 50 năm được lãnh nhận thiên chức linh mục. Trả lời phỏng vấn của nhà báo Alessandro Gisotti, phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh, vào ngày sinh nhật thứ 80 hôm 29 tháng 8, cha Lombardi đã thuật lại kinh nghiệm của ngài, chia sẻ về một số giai đoạn cơ bản trong đời sống và nghề nghiệp cạnh ba vị giáo hoàng gần đây nhất, và kêu gọi các thế hệ ký giả mới làm báo chí như một ơn gọi chứ không chỉ là một nghề nghiệp. Kính mời quý vị nghe nội dung cuộc phỏng vấn. Thưa cha Lombardi, cha cảm thấy thế nào khi gần đến ngày sinh nhật lần thứ 80 của cha, và cũng rất ý nghĩa ngày kỷ niệm 50 năm cha được chuyển chức linh mục vào ngày 2 tháng 9?
Tôi có một cảm giác ngạc nhiên khi bước đến ngày hôm nay. Khi chúng ta còn trẻ, tất cả chúng ta đều nghĩ về 80 tuổi hoặc 50 năm chịu chức linh mục như những mục tiêu rất xa, về những người rất già. Và rồi, từng ngày bạn tiến lại gần hơn và cuối cùng, bạn đi đến đó, và có thể bạn còn đi xa hơn nữa. Vì vậy, đó là một sự ngạc nhiên kèm theo, tất nhiên là lòng biết ơn rất nhiều. Bởi vì tôi chỉ có thể tạ ơn về cuộc đời và vì đã được kêu gọi sống cuộc đời này như một tu sĩ và một linh mục. Đó là thời điểm tạ ơn với một chút suy tư và bảng kết toán về cuộc sống của chính mình, về việc phục vụ của mình. Nhưng quan trọng hơn, đó là thời điểm tạ ơn bởi vì những gì chúng ta nhận được là quá nhiều, đến nỗi chỉ có thể cảm tạ Chúa và nói: Tạ ơn Chúa, Chúa đã cho con rất nhiều thời gian và rất nhiều cơ hội và rất nhiều xác nhận về ân sủng của Chúa. Cảm ơn Chúa đã đồng hành cùng con đến giờ phút này. Con hy vọng con đã đáp lại theo cách có thể chấp nhận được món quà mà Chúa đã dành cho con.
Trong 80 năm cuộc đời của cha, gần 50 năm đã được cống hiến để phục vụ giáo hội và tòa thánh trong lĩnh vực truyền thông. Thưa cha đã học được điều gì, ngay cả khi, tất nhiên tóm tắt nó là điều khó khăn, đặc biệt là trong quá trình phục vụ các giáo hoàng khác nhau trong những năm được đánh dấu bằng sự thay đổi công nghệ nhanh chóng trong lĩnh vực báo chí?
Điều đầu tiên tôi học được từ kinh nghiệm, tuy nhiên tôi phải mất một thời gian mới học được. Đó là cách với một người sống trong đức tin và trong giáo hội. Truyền thông là tham gia vào sứ mạng loan báo tin mừng, truyền đạt các quan điểm mà trong đó một người có thể nhìn thấy toàn bộ thực tại của thế giới, về lịch sử, về mối quan hệ với Thiên Chúa và mối quan hệ giữa con người với nhau. Đây là truyền thông. Thiên Chúa của chúng ta là một Thiên Chúa đấng truyền thông, một Thiên Chúa đã và đang truyền thông chính người cho chúng ta bằng lời nói, bằng mặc khải, bằng việc sai Chúa Giêsu Kitô đến với chúng ta. Và toàn thể giáo hội có một sứ mạng truyền thông, làm cho thế giới biết Chúa Giêsu, truyền bá lời của Chúa Giêsu. Nếu ai đó được kêu gọi làm việc trong lĩnh vực truyền thông, họ được kêu gọi tham gia, ngay cả khi theo những cách thức và nhiệm vụ cụ thể, vào chính bản chất của giáo hội và trong mối quan hệ giữa Thiên Chúa và nhân loại.
Cha là một tu sĩ dòng tên và đã từng được bổ nhiệm làm bề trên giám tỉnh của tỉnh dòng Ý. Thưa cha, linh đạo của Thánh Y Nhã đã ảnh hưởng như thế nào đến cách cha làm việc trong lĩnh vực truyền thông?
Linh đạo Thánh Y Nhã dạy chúng ta, giúp chúng ta và giáo dục chúng ta nhìn thấy Chúa trong mọi sự, nhìn thấy công việc của Chúa xung quanh chúng ta, trong cuộc sống và những người xung quanh chúng ta. Vì vậy, nó giúp chúng ta nhìn thực tế và con người và sự kiện từ góc độ đức tin, như sự hiện diện của Chúa trong công việc. Thánh Y Nhã nói về Chúa là đấng hoạt động. Điều này luôn đánh động tôi rất nhiều. Chúa đang làm việc xung quanh chúng ta trong các sự kiện, trong lịch sử, trong con người. Vấn đề là biết người, nhìn thấy người, tái nhận biết người trong công việc này và giúp những người khác cũng nhìn thấy người, hiểu người và chào đón người.
Đức Giáo Hoàng John Paul II, Đức Giáo Hoàng Biển Đức 16 và Đức Giáo Hoàng Francisco, cha đã có cơ hội trở thành cộng tác viên thân thiết với ba vị giáo hoàng gần đây nhất. Cha học được gì trước hết ở cấp độ cá nhân cũng như nghề nghiệp từ trải nghiệm phi thường và độc đáo như thế?
tôi luôn nghĩ công việc của mình là một công việc phục vụ, và dường như tôi luôn thấy rõ rằng Giáo Hoàng là một người phục vụ. Giáo Hoàng là một đầy tớ vĩ đại của giáo hội và của nhân loại, là nhân chứng cho sự hiện diện của Thiên Chúa trong thế giới. Và vì vậy, tôi đã được kêu gọi tham gia và cộng tác trong việc phục vụ này. Với thời gian, lời kêu gọi cộng tác này thực sự dường như là một món quà tuyệt vời, bởi vì sứ mạng mà các giáo hoàng thực hiện thực sự là một sứ mạng tuyệt vời vì lợi ích của con người, của nhân loại và của các tín hữu. Tôi đã có thể đặt tất cả sức mạnh của mình để trợ giúp sứ vụ này, theo nghĩa là giúp hiểu về nó, làm cho nó được biết đến thông qua các phương tiện truyền thông của chúng ta. Đó là sự hỗ trợ cho Đức Giáo Hoàng phục vụ nhân loại và giáo hội. Điều này luôn cuốn hút tôi, và tôi rất biết ơn khi được mời làm công việc như thế này.
Những người đã từng có may mắn làm việc với cha biết rằng cha đã luôn dành rất nhiều sự quan tâm cho những người trẻ, cho sự phát triển cá nhân và nghề nghiệp của họ. Cha sẽ đưa ra lời khuyên nào cho một người trẻ tuổi ngày nay muốn trở thành một nhà báo?
Tôi sẽ nói với họ rằng, báo chí có thể là một nghề tuyệt vời, nhưng nó nên được sống như một ơn gọi. Không chỉ là một nghề để phát triển các kỹ năng kỹ thuật, mà còn là một cách để giúp mọi người gặp gỡ những người khác và thiết lập một hình thức truyền thông truyền cảm hứng cho sự hiểu biết và đối thoại lẫn nhau. Một hình thức truyền thông giúp một người biết sự thật và không lừa dối người khác. Đồng thời học cách nhấn mạnh mặt tích cực, chứ không chỉ đau khổ hoặc những vấn đề do sự ác và bất công gây ra. Chắc chắn những điều này phải được tường thuật, nhưng cũng cần phải có khả năng thể hiện một tinh thần của lòng tốt, của tình yêu, điều thường không được biểu lộ rõ nhưng không kém phần quan trọng. Tôi phải nói rằng, trong những khoảnh khắc phục vụ tốt nhất, ngay cả khi phục vụ các giáo hoàng, tôi đã có kinh nghiệm, ấn tượng rằng, ngay cả các nhà báo đồng nghiệp cũng rất vui khi khám phá ra vẻ đẹp của công việc truyền thông của họ, bởi vì họ đang làm việc để truyền bá các thông điệp tích cực cho nhân loại. Điều này đối với tôi dường như là thái độ của những người làm việc trong lĩnh vực truyền thông, với tất cả sự kiên nhẫn và sự nhạy cảm mà nó cần để học hỏi hàng ngày, để truyền thông tốt theo quan điểm chuyên môn, không để bản thân bị chi phối bởi kỹ thuật chuyên nghiệp, nhưng phải biết rằng những khả năng này phải được phục vụ cho một cái gì đó cao cả và đẹp đẽ, để cùng nhau xây dựng một xã hội xứng nhân phẩm và cộng đồng giáo hội dân sự.
Cha đã 80 tuổi, nhưng cha vẫn hoạt động trong lĩnh vực truyền thông tại tạp chí La Civiltà Cattolica và cả ở Vatican với tư cách là chủ tịch của quỹ Ratzinger Biển Đức 16. Ngay cả khi là một người cao tuổi, người ta có thể cống hiến rất nhiều, như Đức Thánh Cha Francisco đã chỉ ra trong bài giáo lý gần đây nhất của Ngài về điều được gọi là tuổi thứ ba.
Bao lâu chúng ta còn có thể, bao lâu chúng ta còn sức khỏe, tất nhiên sẽ là điều tốt nếu chúng ta thực hiện việc phục vụ mình được yêu cầu. Đôi khi, nó là một việc phục vụ thay đổi một chút về phong cách, bản chất và cả kết quả của nó. Một người lớn tuổi có lẽ cảm thấy ít có khuynh hướng đón đầu những tin tức mới nhất, nhưng thích suy tư hơn về ý nghĩa của mọi việc, về giá trị và tương lai, bởi vì chúng ta không được rút lui vào trong chính mình. Một tương lai trong đó, những điều thiết yếu tiếp tục là kim chỉ nam. Thật vậy, có lẽ hơi mang tính truyền thống, tôi cho rằng những điều chân thiện mỹ tiếp tục là điểm tham chiếu của cuộc sống và cái nhìn hy vọng của chúng ta.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Câu chuyện của Clara từ cuộc sống trên đường phố thành người lan tỏa tình yêu Chúa Kitô.
Năm nay tôi được 25 tuổi. Tôi buồn vì không có mẹ, không có chị. Tôi không biết tôi là ai. Tôi không biết đâu là chỗ đứng của tôi trên mặt đất này. Đây là lời thú nhận cách đây 4 năm của Clara, một thiếu nữ sống trên đường phố và nghiện rượu. Mặc dù phải trải qua cảm giác trống trải này, Clara đã không bỏ cuộc. Một sức mạnh đã nâng cô đứng lên. Hiện nay, Clara đang từng bước tái xây dựng cuộc sống và là cộng tác viên ở trung tâm giải trí liên kết với trường học của Pháp. Cô nói, làm việc với trẻ em mang lại cho tôi rất nhiều. Các em cho tôi tình yêu, điều tôi không có. Và giờ đây, đến lượt mình, tôi có thể yêu thương người khác. Để có thể đạt được sự quân bình này, Clara đã phải trải qua nhiều đau khổ. Cha của Clara bỏ nhà ra đi lúc cô mới được 18 tháng tuổi. Tiếp đến, người mẹ lại bị nghiện rượu, thường xuyên đánh Clara. Bà nói với cô, mày thật vô dụng, không có nhan sắc, cuối cùng mày sẽ ở trong thùng rác. Clara tin những điều mẹ cô nói và cô không thoát khỏi những niềm tin giới hạn này. Vì thế, chỉ mới gần đây, Clara coi những người nói với cô rằng cô xinh đẹp, rằng các bức vẽ của cô đẹp là những người nói dối. Để có thể thoát khỏi sự lo lắng bất an và có thể ngủ, Clara uống rượu. Kết quả là cô không còn sức sống, không có năng lực làm việc, bị đuổi việc, đuổi ra khỏi nhà thuê và sống lang thang trên đường phố với nhiều cạm bẫy. Một ngày, cô gặp một nhân viên xã hội. Sau những lần trò chuyện, Clara đã nhận ra mình là ai và ý thức tương lai phía trước. Cô nói, trước mắt tôi có hai con đường. Một là tôi tiếp tục sống như thế và tôi sẽ chết. Hai là tôi phải thay đổi. Rồi tôi cảm thấy rằng tôi phải thay đổi. Và tôi cũng biết rõ mong muốn này không đến từ tôi. Tôi muốn thay đổi vì tôi hiểu có điều gì đó, một điều tốt đẹp đang đợi tôi phía trước và nó sớm xảy ra. Một lần kia, trong lúc ăn trưa tại một nhà ăn xã hội ở Toulouse, Clara gặp các nữ tu dòng tiểu muội. Từng chút một, các sơ giúp Clara ý thức và thay đổi, và Clara được đón nhận tham gia vào đời sống cộng đoàn. Từ đó, Clara cảm thấy mình là người hữu ích, lấy lại niềm tin vào chính mình và vào người khác. Clara nói, ở đây tôi cảm thấy được bình an. Các nữ tu đã truyền động lực sống cho tôi. Tôi nhìn thấy ánh sáng hy vọng trong cái nhìn của các nữ tu và tôi muốn truyền ánh sáng này cho người khác. Các nữ tu luôn động viên tôi, nói với tôi rằng tôi thông minh và có nhiều năng khiếu. Lúc đầu tôi khó đón nhận tình thương của các nữ tu dành cho tôi, đơn giản vì tôi không có thói quen nhận tình thương. Clara bắt đầu tham dự thánh lễ và sau đó bắt đầu có những thắc mắc. Chúa Giêsu là ai? Mẹ của người là ai? Sau một thời gian học giáo lý và được giải đáp mọi thắc mắc, Clara xin rửa tội. Clara tham gia các hoạt động của những người trẻ của giáo xứ và gặp được một cặp vợ chồng là ông Nicholas và bà Beatrice. Gần gũi với hai ông bà này, Clara cảm thấy mình thích hợp với lối sống của họ. Clara nói, trong tâm hồn tôi, mọi thứ bắt đầu chuyển động. Tôi nhận ra rằng tình thương luôn có thể nảy sinh giữa cha mẹ và con cái. Khi không thể trang trải số tiền cho căn hộ, Clara đã dọn đến sống chung với hai ông bà. Đối với ông Nicholas và bà Beatrice, sự xuất hiện của Clara khơi dậy một tình yêu vô bờ bến. Bà Beatrice kể lại, chúng tôi không biết thế giới của đường phố, chứng nghiện rượu. Chúng tôi không biết câu chuyện quá khứ của Clara. Và điều này thuận tiện hơn vì nhờ đó chúng tôi có thể đón tiếp Clara không thành kiến, không do dự. Hai ông bà nhận ra rằng họ đã học được nhiều điều từ chính các con của họ để có thể hiểu sự yếu đuối của Clara. Họ khẳng định tâm hồn của các con không chai cứng như họ và tin rằng Chúa Giêsu có một dự án dành cho Clara. Hai ông bà nói, sau khi biết từ đâu Clara đến với chúng tôi và hiện nay cô như thế nào, chúng tôi xác tín Clara là bằng chứng sống động của tình yêu Thiên Chúa. Rồi ngày rửa tội đã đến. Vào tháng 4 năm 2019, Clara nhớ lại. Tôi cảm thấy có một điều gì đó rất mạnh mẽ và tôi cần phải lặng yên, một mình với Chúa. Nhưng tôi vẫn không ổn. Thực vậy, ma quỷ không vui vì tôi lãnh bí tích thanh tẩy. Trong 3 ngày, tôi uống rượu và chiến đấu. Tuy nhiên, tôi cảm thấy rượu không phải là tất cả đối với tôi. Tôi không được để rượu làm tổn thương. Rượu vẫn là một con thú sẵn sàng vồ mồi. Clara đứng dậy và sau đó lại ngã nhiều lần. Gần Lộ Đức có một cộng đoàn dành cho những người trẻ đã cai nghiện, tất cả các loại nghiện, cộng đoàn tiệt ly. Qua cuộc sống cộng đoàn, Clara lớn lên trong đức tin, cô học cách cầu xin sự tha thứ và được tha thứ. Nhưng mọi sự không đơn giản. Việc lưu lại cộng đoàn bị gián đoạn đột ngột. Clara nhận ra rằng không phải lúc nào cô cũng nói thật. Từ việc ở lại trong phòng khám tâm thần cho đến điều trị các cơn, Clara hiểu những gì mẹ cô đã trải qua và sau đó bắt đầu hành trình tha thứ. Hiện nay, Clara vẫn còn phải chiến đấu với rượu, nhưng khát vọng sống và tình yêu mạnh mẽ hơn. Clara thừa nhận, tôi vẫn nhớ mẹ, nhưng tôi đã tìm thấy một người bạn, Chúa Giê-xu. Mỗi tối tôi cầu nguyện với Chúa Giê-xu, với Đức Mẹ, và tôi biết hai đấng đang nhìn tôi. Ngay từ đầu, Chúa đã luôn ở đó vì tôi. Mỗi khi tôi đứng lên, tôi biết Chúa đã nắm lấy tay tôi.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Thank you.